Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay, 30 tháng 6, thứ năm trong tuần thứ 13 mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 9, câu 1 đến câu 8. Khi ấy, Đức Giêsu xuống thuyền băng qua hồ trở về thành của mình. Người ta liền khiêng đến cho người một kẻ bại liệt nằm trên giường. Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giêsu bảo người bại liệt: "Này con, cứ yên tâm, tội con được tha rồi." Có mấy kinh sư nghĩ bụng rằng ông này nói phạm thượng, nhưng Đức Giêsu biết ý nghĩ của họ liền nói: "Sao các ông lại nghĩ xấu trong bụng như vậy? Trong hai điều, một là bảo tội con được tha rồi, hai là bảo đứng dậy mà đi, điều nào dễ hơn? Vậy để các ông biết, ở dưới đất này con người có quyền tha tội." Bấy giờ Đức Giêsu bảo người bại liệt: "Đứng dậy, vác giường mà đi về nhà." Người bại liệt đứng dậy đi về nhà. Thấy vậy, dân chúng sợ hãi và tôn vinh Thiên Chúa. Thiên Chúa đã ban cho loài người được quyền năng như thế. "Này con, cứ yên tâm, tội con được tha rồi." Kính thưa quý ông bà và anh chị em, người Do Thái, từ xa xưa và ngay trong thời của Chúa Giêsu vẫn quan niệm rằng đau khổ, bệnh tật là hậu quả của tội lỗi. Hình ảnh của một người bại liệt nằm trên giường cho chúng ta thấy cái quan niệm đó càng rõ ràng hơn. Chính vì tội lỗi mà anh phải đối diện, phải mang vác căn bệnh khốn khổ này. Đức Giêsu muốn phá tan quan niệm sai lầm ấy để cho thấy con người mang thân phận mọn hèn phải đối diện với những đau khổ và bệnh tật. Nhưng không phải tất cả mọi bệnh tật đều là hoa quả do tội lỗi gây ra. Tuy nhiên, Thiên Chúa vào trần gian không phải là một ông thầy thuốc chỉ để chữa lành những thương tích thể xác. Ngài còn là vị lương y của tâm hồn. Đức Giêsu đến bên cạnh việc chữa lành thể xác của chúng ta, Ngài chữa lành tâm hồn của chúng ta bằng việc đem lại cho chúng ta ơn tha thứ. Một khi những vết thương tội lỗi hằn sâu trong tâm hồn con người không được tha thứ, con người sẽ khốn cùng và con người sẽ phải diệt vong. Đó mới là căn bệnh khủng khiếp Thiên Chúa đến để chữa lành. Hôm nay khi đối diện với người bại liệt, Đức Giêsu đã trấn an anh: "Cứ yên tâm, tội con được tha rồi." Chúa đến trước hết đem cho con người sự an bình, vực dậy những tâm hồn khốn khổ, chữa lành con người đau yếu bệnh tật và đem lại cho con người ơn tha thứ. Chúa Kitô chính là cứu Chúa của chúng ta, chính là vị cứu Chúa của cả nhân loại này, chính là đấng đem lại cho chúng ta ơn giao hòa khi Ngài ban cho chúng ta ơn thứ tha tội lỗi. Ngày nay, Mỗi khi chúng ta phạm tội, chúng ta đều là những người bại liệt cần đến Đức Giêsu chữa lành, nhưng không phải chữa lành thể lý, mà là chữa lành tâm hồn của chúng ta. Nên tòa cáo giải, chúng ta đón nhận ơn tha thứ Chúa ban qua cửa tác vụ linh mục. Chúa Giêsu nói với người bại liệt: tội con được tha rồi. Hôm nay nơi tòa giải tội, Chúa cũng nói với từng người: ta tha tội cho con. Thì chúng ta cảm nhận niềm hạnh phúc của người được tha thứ, như lời Thánh Tịnh diễn tả: hạnh phúc thay kẻ lỗi lầm mà được tha thứ, người có tội mà được khoan dung. Hạnh phúc thay kẻ Chúa không hạch tội. Xin Chúa ban cho chúng ta niềm hạnh phúc khi tha thứ mọi tội lỗi cho chúng ta. Xin cho mỗi chúng ta can đảm và thường xuyên chạy đến với bí tích hòa giải để đón nhận ơn tha thứ, ơn chữa lành của Chúa. Lạy Chúa Giêsu, khi phạm tội, chúng con trở nên những kẻ bại liệt về tâm hồn. Xin Chúa chữa lành chúng con. Xin Chúa ban cho chúng con hồng ân tha thứ. Xin chúng con biết siêng năng chạy đến với Chúa và bí tích hòa giải để được đón nhận ơn tứ tha, hầu chúng con được phục hồi phẩm giá làm con Chúa và làm môn đệ của Chúa. Amen.
Chúa luôn tha thứ cho con, không hề cơ than tội con bao giờ. Thank you.
theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin Vatican, Phái đoàn Tòa Thượng Phụ Chính Thống Constantinople đến Vatican. Nhân dịp lễ Thánh Phêrô và Phaolô bổn mạng Giáo hội Roma, Tòa Thượng Phụ Chính Thống Constantinople ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, gửi phái đoàn đến Roma để viếng thăm và dự lễ từ ngày 28 đến 30 tháng 6 này. Đoàn sẽ được Đức Thánh Cha tiếp kiến và tham dự thánh lễ do Đức Thánh Cha chủ sự tại đền thờ Thánh Phêrô ngày 29 tháng 6. Phái đoàn chính thống do Đức Tổng Giám mục Tasmisos Chop, đại diện Đức Thượng Phụ Bartolomeo, làm trưởng đoàn. Ngài cũng là đồng chủ tịch Ủy ban Hỗn hợp Quốc tế Đối thoại Thần học giữa Công giáo và Chính thống. Cùng đi trong đoàn có Đức Giám mục Alikanatos Atinos và Thầy Phó Tế tại Tòa Thượng Phụ Panagas Gregoriadis. Trong những ngày lưu lại tại Roma, đoàn cũng gặp gỡ Đức Hồng Y Kuskot, Bộ trưởng Bộ Hiệp nhất các tín hữu Kitô. Tin Tổng giáo phận Hà Nội, Caritas Tổng giáo phận Hà Nội tổ chức tập huấn phòng chống ma túy. Trong hai ngày 25 và 26 tháng 6 vừa qua, Caritas Tổng giáo phận Hà Nội cộng tác với Viện Nghiên cứu và Cung ứng phòng chống ma túy tổ chức khóa tập huấn kỹ năng phòng chống ma túy cho 37 học viên thuộc 7 giáo hạt trong Tổng giáo phận. Khóa tập huấn diễn ra tại phân khoa triết học Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội. Hiện diện trong buổi khai mạc có cha John Bautista Nguyễn Văn Quang, giám đốc Caritas, cha Giuse Nguyễn Văn Hải, phó giám đốc, và ký sơ văn phòng Caritas Hà Nội. Về phía Viện Nghiên cứu Phòng chống ma túy, có ông Lê Đức Hiền, phó viện trưởng, nguyên phó cục trưởng Cục Phòng chống tệ nạn xã hội, Bộ Lao động Thương binh Xã hội, bác sĩ Tạ Đức Ninh, ông Lê Quang Dương, phó viện trưởng kiêm trưởng ban dự án phòng chống ma túy, ông Trần Đức Thắng, tư vấn và trị liệu tâm lý, bà Nguyễn Thu Hương, phó trưởng ban dự án phòng chống ma túy, thạc sĩ Nguyễn Thu Hà, viện phó, chuyên viên tham vấn phòng chống ma túy, và thạc sĩ Vũ Bền, cùng với đó là sự hiện diện của 37 học viên đến từ các giáo hạt và các nhóm tình nguyện thuộc nhóm Emmau. Trong những giây phút cầu nguyện đầu giờ, cha giám đốc Caritas Hà Nội đã phát biểu và công bố khai mạc khóa tập huấn. Kế đó, ông Lê Đức Hiền chia sẻ niềm vui cũng như một vài tâm tình khi được cộng tác với Tổng giáo phận trong việc giáo dục và gây nên ý thức nơi mọi người trong việc phòng chống ma túy. Sau đó là các bài thuyết trình được trình bày với nhiều chủ đề khác nhau. Trong ngày đầu tiên, các học viên được học hỏi những kỹ năng làm thế nào để nhận biết về ma túy, nghiện ma túy và nguyên nhân dẫn đến hành vi sử dụng ma túy. Đặc biệt là cách học nhận biết các dấu hiệu về thể lý, tâm lý, hành vi của người sử dụng ma túy và nghiện ma túy. Bên cạnh đó, học viên còn được học những kỹ năng cách phòng chống ma túy nơi học đường, những kỹ năng giúp phụ huynh hiểu và nhận biết các biểu hiện của các em có dấu hiệu sử dụng ma túy. Sau mỗi bài lý thuyết, các học viên có giờ thảo luận nhóm và trình bày nội dung. Sang ngày thứ hai, các giảng viên giúp cho học viên hiểu và thực hành các nguyên tắc khi tiếp cận, hỗ trợ cho người sử dụng ma túy và nghiện ma túy. Bên cạnh đó, học viên còn được học những kỹ năng chuyên môn về việc tham vấn cho người nghiện ma túy. Trong tiến trình trị liệu, người tham vấn chính là người đồng hành, lắng nghe và thấu hiểu. Đồng thời, học viên cần ý thức về trách nhiệm trong công tác phòng chống ma túy. Sau khi kết thúc khóa tập huấn, các học viên được cấp chứng chỉ của viện. Cha giám đốc Caritas Hà Nội thay mặt Ủy ban Bác ái Xã hội Caritas Hà Nội cảm ơn Viện Nghiên cứu Phòng chống ma túy và các giảng viên đã nhiệt tình chia sẻ những kiến thức cũng như kinh nghiệm về phòng chống ma túy cho các học viên trong hai ngày qua. Hy vọng những kinh nghiệm quý báu học hỏi trong khóa tập huấn sẽ là hành trang cho mỗi học viên, để khi trở lại cộng đoàn và giáo xứ của mình, họ sẽ giúp cho việc phòng chống ma túy nơi cộng đồng và xã hội được hiệu quả tốt đẹp hơn. Tin Hoa Kỳ, Công giáo Hoa Kỳ động viên để hỗ trợ phụ nữ. Sau khi tối cao pháp viện bãi bỏ phán quyết cho phá thai cách đây 49 năm, hôm thứ Sáu, 24 tháng 6 vừa qua, và xác nhận quyền lập pháp của các tiểu bang về vấn đề phá thai, các tín hữu công giáo tại Mỹ ý thức rằng Thách đố được đề ra bây giờ là trợ giúp các phụ nữ và làm việc để nghị viện mỗi bang đề ra những đạo luật bảo vệ các thai nhi. Nữ bác sĩ Becky Hudson, Chủ tịch Hội Nhịp Tim Quốc tế, một tổ chức Kitô chuyên trợ giúp các phụ nữ gặp khó khăn trong thời kỳ thai nghén. Hội có hơn 3.000 chi hội tại 65 quốc gia, trong đó có 1.700 chi hội tại Mỹ. Bà nói, nhiều nghiên cứu cho thấy có những phụ nữ cảm thấy bị thúc giục phá thai. Nếu họ được săn sóc, giúp đỡ, thì có thể họ dễ giải quyết xung đột nội tâm về vấn đề này và có một con đường khác với việc phá thai. Họ cảm thấy được giải thoát khi không phải chọn lựa con đường phá thai. Có thể trong giai đoạn đầu họ cảm thấy cần phá thai, nhưng đi sâu hơn vào tâm tư, họ thấy họ không muốn làm như vậy. Sự trợ giúp của chúng tôi nhắm nâng đỡ các phụ nữ trong tình trạng khó khăn ấy. Chúng tôi cống hiến sự nâng đỡ về tâm lý, mục vụ và xã hội. Theo bác sĩ, cũng cần lưu ý đến ảnh hưởng của luật pháp trên tín ngưỡng của dân chúng. Ảnh hưởng này thật lớn. Tôi đã thấy phán quyết năm 1973 của tối cao Pháp viện Mỹ về vấn đề phá thai và việc ban hành luật về phá thai tại tất cả các bang đã thay đổi thái độ của dân chúng. Trước đó, hầu hết người Mỹ đều nghĩ phá thai là điều xấu. Giờ đây, với phán quyết mới, hội của chúng tôi có thể cạnh tranh với công nghệ phá thai bằng cách sử dụng mọi tài nguyên và năng lực, tăng cường gấp đôi các cố gắng để thăng tiến và bảo vệ sự sống. Tin Vatican, Đức Thánh Cha sai 430 gia đình đi truyền giáo. Trưa ngày 27 tháng 6, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự nghi thức sai 430 gia đình thuộc con đường Tân Dự Tòng đi truyền giáo tại nhiều nước nghèo và những nơi xa lìa Kitô giáo trên thế giới. Nghi thức này diễn ra trong khuôn khổ buổi tiếp kiến của Đức Thánh Cha tại Đại Thính Đường Paulo thứ 6 ở nội thành Vatican, dành cho hàng ngàn thành viên con đường Tân Dự Tòng. Với sự linh hoạt của ông Tico Agulo, 73 tuổi, người Tây Ban Nha, người khởi xướng con đường này. Con đường được khởi xướng hồi thập niên 1960 trong khu phố nghèo ở Madrid, Tây Ban Nha, và hiện nay lan rộng tại hơn 110 quốc gia trên thế giới. Đầu buổi gặp gỡ, ông Tico thông báo Tổng giáo phận Madrid sẽ chính thức mở án điều tra để làm hồ sơ xin phong chân phước và hiển thánh cho Carmen Hernandez, người đồng khởi xướng con đường Tân Dự Tòng, qua đời hồi tháng 7 năm 2016. Hiện diện tại buổi tiếp kiến cũng có Đức Hồng Y Kevin Parrell, Bộ trưởng Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, cùng với một số giám mục các nước. Đức Thánh Cha tiến vào Đại Thính Đường vào lúc 12 giờ trưa, ngài chống một dậy để đi và không cần ngồi xe lăn như những ngày trước đây. Ông Kiko giới thiệu với Đức Thánh Cha các gia đình được gửi đi các nước, từ Nga đến Thổ Nhĩ Kỳ, từ các nước vùng Baltic với Tunisia, từ Lào tới Campuchia, Uganda, Kenya. Nhiều người trong số họ đã tham dự cuộc gặp gỡ các gia đình công giáo thế giới trong những ngày qua tại Vatican. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha cảm ơn lòng quảng đại của các thừa sai giáo dân cũng như giáo sĩ, và ngài nhắn nhủ cộng đoàn con đường Tân Dự Tòng, hãy đáp lại lời mời gọi của Chúa Kitô, ra đi làm chứng, loan báo tin mừng, với sức mạnh đến từ Thánh Linh. Nhưng chúng ta nhớ rằng, sau khi được rửa tội, cộng đoàn sinh ra tự do, và là một giáo hội mới, chúng ta phải để giáo hội ấy tăng trưởng, giúp giáo hội này tăng trưởng theo thể chức và văn hóa riêng. Đó là lịch sử công cuộc loan báo tin mừng. Đức Thánh Cha cũng nhắn nhủ các thành viên con đường Tân Dự Tòng, hãy ngoan ngoãn đối với Chúa Thánh Linh, vâng lời Chúa Giêsu Kitô trong giáo hội của người, luôn hiệp thông với giám mục là thủ lãnh của giáo hội địa phương. Cuối buổi tiếp kiến, tất cả các gia đình, cả các chủng sinh và linh mục đều quỳ gối, giơ cao thánh giá truyền giáo để Đức Thánh Cha làm phép. Đức Thánh Cha đọc, xin Chúa làm phép các thánh giá này và làm cho những người đeo thánh giá trước người đời, dấn thân canh tân bản thân theo hình ảnh con của Chúa. Cuối buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha đã chào thăm các gia đình, các vị đào tạo và chủng sinh của Đại chủng viện Mẹ Đấng Cứu Chuộc ở Macau, và ngài khích lệ họ trong sứ vụ truyền giáo tại Á Châu. Tin Roma, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh viếng thăm Nam Sudan và Congo. Phòng báo chí Tòa Thánh chính thức thông báo, sau khi hoãn lại cuộc công du dự kiến từ ngày mùng 2 đến mùng 7 tháng 7 tới đây, tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Nam Sudan, Đức Thánh Cha Francisco đã quyết định gửi Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh đến Nam Sudan, dừng lại tại hai thủ đô Kinshasa và Juba để bày tỏ sự gần gũi của Ngài đối với nhân dân Congo và Nam Sudan yêu quý. Cuộc viếng thăm của Đức Cộng Hòa Parolin diễn ra từ ngày mùng 1 đến mùng 8 tháng 7 tới đây. Cha Samuel Api, Tổng Điều Hợp việc chuẩn bị cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Nam Sudan cho biết, Đức Cộng Hòa Parolin sẽ chủ sự thánh lễ, lễ ra Đức Thánh Cha cử hành vào ngày mùng 7 tháng 7 tại công viên Lăng Chon Garang ở thủ đô Juba. Cha Abi cũng nói với đài phát thanh iRadio rằng, Đức Cộng Hòa Parolin đến đây để chứng tỏ quyết tâm của Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Nam Sudan, vừa khi có thể. Vì thế chúng ta đừng thất vọng. Đức Cộng Hòa thực sự xác nhận với chúng ta rằng Đức Thánh Cha sẽ đến đây vào ngày Ngài sẽ xác định. Có dư luận báo chí cho rằng có những người Congo và Nam Sudan không hài lòng vì Đức Thánh Cha hoãn lại chuyến tông du tại đất nước của họ, trong khi Ngài vẫn có thể giữ nguyên chương trình viếng thăm tại Canada từ ngày 24 đến 30 tháng 7 tới đây. Bệnh đau đầu gối của Đức Thánh Cha dường như có dấu hiệu được cải tiến, vì trong buổi tiếp kiến hàng ngàn tín hữu thuộc con đường Tân Tự Tòng ở Đại Thính Đường Phaolô thứ 6, chiều thứ 2, 27 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha có thể bước đi mà không cần dùng xe lăn. Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ năm, gồm có các nội dung sau. Trước hết là chuyên mục câu chuyện gia đình, và sau đó là mục hiểu để sống đức tin. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục câu chuyện gia đình do Mai Hương phụ trách.
Phúc cho những ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ xem thấy Thiên Chúa. Tìm hiểu ý nghĩa của tính dục để dạy con sống trong sạch. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi.
Gia đình con sao là thành phần ở trong sáng hồi, chung sức xây đời cho sáng người văn minh tình thương. Gia đình tôn giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.
Được xem thấy Thiên Chúa có nghĩa là nhận thức về sự vật, nhìn và phán đoán về các biến cố bằng chính cái nhìn của Thiên Chúa. Có nhiều cách giải thích về mối phúc thật này. Trong cái nhìn tu đức, mối phúc thật này nói đến sự siêu thoát đối với của cải vật chất hay chính thân xác để có thể nhìn thấy Thiên Chúa. Trong ý nghĩa ấy, khổ chế hay hãm dẹp thân xác được xem như phương thế để giúp con người siêu thoát, hầu được kết hợp mật thiết với Thiên Chúa hơn. Xác thịt thì yếu đuối, tinh thần thì nhẹ nhàng. Thân xác vốn dễ bị xem như cản ngại trong việc kết hiệp giữa linh hồn và Thiên Chúa. Như vậy, có tâm hồn trong sạch, có nghĩa là không lệ thuộc vào các nhu cầu của thân xác để được dễ dàng kết hiệp với Thiên Chúa. Cũng gần với lối giải thích trên đây, nhiều người gắn liền sự trong sạch của tâm hồn với những kiêng khem đối với các khoái cảm dục dục. Trong ý nghĩa ấy, có tâm hồn trong sạch là không vướng bận với những đòi hỏi của xác thịt. Cuối cùng, trong một lối giải thích khác, nhiều người hiểu có tâm hồn trong sạch là có tâm hồn không bị chi phối, và như vậy được kết thiệp với Chúa một cách trọn vẹn. Chính trong cái nhìn này mà chúng ta nên hiểu về ý nghĩa của tính dục. Muốn hay không, mỗi người đều sinh ra với một phái tính nhất định. Với phái tính, có người muốn làm một quà tặng cho người khác. Chính nhờ phái tính mà có người có thể tự trao ban cho người khác một cách trọn vẹn. Chính nhờ phái tính mà chúng ta đi vào quan hệ với người khác, với tất cả con người của chúng ta. Đối với những người sống bậc hôn nhân, mỗi phút thật này có nghĩa là phúc cho những ai biết nói xin vâng một cách trọn vẹn với Chúa và với người phối ngẫu của mình. Họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa trong bản thân họ và trong người phối ngẫu của họ. Đối với những người sống bậc độc thân, mỗi phút thật này có nghĩa là phúc cho những ai biết nói xin vâng một cách trọn vẹn với Chúa và với tha nhân. Họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa trong họ và trong tha nhân. Tựu trung, mỗi phút thật này mời gọi chúng ta tìm hiểu ý nghĩa đích thực của tính dục. Thiên Chúa đã tạo dựng con người theo và giống hình ảnh của Ngài. Ngài tạo dựng nên họ có nam có nữ. Giới tính hay nam tính và nữ tính là thể hiện của thân phận được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa. Chính khi là người nam hay người nữ, một cách cụ thể, mà con người là hình ảnh của Thiên Chúa. Tương quan tính là cốt lõi của thân phận được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa. Nói cách khác, chính vì mang lấy hình ảnh của Thiên Chúa mà con người đi vào quan hệ với người khác và với Thiên Chúa. Và quan hệ giữa người nam và người nữ là biểu hiện của chính mối tương quan của con người với Thiên Chúa. Giới tính của chúng ta là trọng tâm của hiện hữu của chúng ta. Chúng ta hiện hữu như là người nam hay người nữ. Chúng ta hiện hữu trong mối tương quan bổ túc. Chúng ta hiện hữu như là hình ảnh của Thiên Chúa. Do đó, giới tính của chúng ta, khả năng yêu và được yêu của chúng ta, mật thiết gắn liền với thân phận được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa. Như vậy, giới tính mời gọi đi vào tương quan và lệ thuộc lẫn nhau. Kinh Thánh nói rằng, Thiên Chúa đã tạo dựng mọi sự từ hư không, nhưng Ngài lại tạo dựng con người từ bụi đất và hơi thở sự sống. Và riêng người đàn bà thì được tạo dựng từ một cái xương của người đàn ông. Với hình ảnh ấy, Kinh Thánh muốn nói với chúng ta rằng, loài người là thành phần của nhau, họ hướng về nhau, mọi người tương thuộc nhau, chứ không là thù địch của nhau. Họ quan hệ bình đẳng với nhau, chứ không thống trị nhau. Người nam và người nữ cùng một xương một thịt. Chính trong thân xác mà họ hiệp nhất với nhau. Tình yêu vợ chồng làm cho sự kết hiệp giữa hai người nên mật thiết với nhau, như chính sự hiệp nhất giữa ba ngôi Thiên Chúa. Trong quan hệ giới tính, người nam và người nữ tìm thấy sự hài hòa. Kinh Thánh nói, người nam và nữ đều trần truồng và họ không biết xấu hổ. Người nam và người nữ kết hiệp với nhau cũng như hài hòa với mọi tạo vật. Người nam và người nữ cảm thấy thoải mái với nhau. Họ vui hưởng giới tính của nhau. Họ không hề cảm thấy xấu hổ vì giới tính của mình. Nhưng chương trình của Thiên Chúa về giới tính của con người đã bị phá vỡ. Vì những lý do không thể biết được hoàn toàn, người nam và người nữ đã phá vỡ sự quân bình trong quan hệ giữa hai người. Hai hậu quả của hành động ấy là người nam sẽ thống trị trên người nữ, và họ nhận biết mình đang trần truồng. Họ không còn cảm thấy thoải mái với nhau nữa. Họ cảm thấy xấu hổ với nhau. Tính dục không còn là ngôn ngữ của tình yêu nữa. Diễm Tình Ca là cuốn sách duy nhất trong toàn bộ Kinh Thánh đã ca ngợi tính dục. Cuốn sách này không những mô tả cách thế đôi vợ chồng phải cử hành tình yêu lứa đôi, mà còn đưa ra một số điều kiện để cử hành tình yêu này. Theo những gì được mặc khải trong cuốn sách này, tình yêu lứa đôi là sức mạnh mãnh liệt nhất trong cuộc sống. Tình yêu này cần phải được cảm nhận và khơi dậy những cảm xúc sâu xa và cao quý nhất trong hai người phối ngẫu. Tình yêu như được mô tả trong Diễm Tình Ca là một tình yêu hữu tương. Nó là một công trình mà cả hai phải cùng nhau xây dựng. Tình yêu ấy không chỉ hiện hữu trong thời kỳ trăng mật, mà phải kéo dài trong suốt cuộc sống lứa đôi. Có lẽ không có một cuốn sách nào đã có những mô tả táo bạo về tình yêu lứa đôi như sách Diễm Tình Ca. Tác giả Kinh Thánh muốn khẳng định rằng, không có gì thánh thiện và thanh cao bằng tình yêu ấy. Chính vì thánh thiện và thanh cao như thế, cho nên tình yêu lứa đôi mới có thể phản ánh tình yêu của Thiên Chúa. Khi Chúa Giêsu nâng hôn phối lên hàng bí tích, nghĩa là xem hôn phối như hình ảnh của tình yêu của Ngài dành cho giáo hội, Ngài hẳn cũng đề cao và thánh hóa tình yêu lứa đôi. Trong hiến chế vui mừng và hy vọng, khi đề cập đến tình yêu này, công đồng cũng khẳng định rằng tất cả mọi cử chỉ diễn tả tình yêu vợ chồng đều thanh cao và thánh thiện. Phúc cho những ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ nhìn thấy Thiên Chúa. Chỉ khi nào nhận ra được ý nghĩa ấy của tính dục, vợ chồng mới có thể nhìn thấy Thiên Chúa trong họ, và qua mọi cử chỉ thể hiện tình yêu đích thực trong đời sống hôn nhân. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chuyên mục Hiểu Đề Sống Đức Tin.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Hiểu Đề Sống Đức Tin tuần này, Linh Mục Giuse Phan Tấn Thành, dòng Đa Minh, sẽ bàn về đề tài
tác động của Chúa Thánh Linh trong phụng vụ và thánh lễ.
thưa quý vị khán giả, từ thời Trung Cổ, một cuộc tranh luận đã diễn ra giữa thần học Công giáo và thần học chính thống liên quan tới lúc bánh và rượu được biến đổi thành mình và máu Chúa Giêsu. Thần học Latin cho rằng những lời của Chúa Giêsu, quen gọi là lời chuyển phép, đã thánh hiến các chất liệu. Thần học Đông Phương cho rằng lời khẩn nài Chúa Thánh Linh, quen gọi là epikrisis, làm biến đổi chất liệu. Nhờ những cuộc nghiên cứu lịch sử và đối thoại đại kiếp, người ta nhận thấy rằng cả hai, lời Chúa và Thánh Linh, đều cần thiết để thánh hiến bánh và rượu. Thực vậy, trong suốt lịch sử cứu độ, lời Chúa và thần khí Chúa luôn liên kết chặt chẽ với nhau, như chúng tôi đã trình bày trong bài trước. Hôm nay, chúng tôi sẽ tiếp tục bàn về Thánh Linh trong phụng vụ nói chung và trong thánh lễ nói riêng. Một khi đã ý thức được tác động của Thánh Linh trong lịch sử cứu độ, chúng ta dễ hiểu vai trò của người trong phụng vụ. Phụng vụ không chỉ chiêm ngắm các công trình cứu độ của Thiên Chúa trong quá khứ, nhưng còn khẩn nài Thiên Chúa đến thực hiện công trình ấy ở trên các tín hữu đang họp nhau cầu nguyện. Như đã nói trước, các quy luật phụng vụ bao gồm hai chuyển động. Thứ nhất là tưởng nhớ những công trình trong quá khứ đưa tới tâm tình chúc tụng tạ ơn. Thứ hai, khẩn nài xin Thiên Chúa tái diễn những công trình này trong hiện tại, cụ thể là trên cộng đoàn đang cử hành. Lời khẩn nài này mang tên là epikrisis và hiện hữu trong tất cả các bí tích chứ không riêng gì trong bí tích thánh thể. Lời khẩn nài thường đi kèm theo cử chỉ đặt tay lên đầu của người lãnh bí tích, thí dụ bí tích thêm sức chuyển chức, hoặc là ở trên đầu vật để mà thánh hóa nước, dầu, bánh, rượu, vân vân. Đi vào chi tiết hơn, các nhà nghiên cứu lịch sử và thần học về phụng vụ đã phân biệt nhiều cấp độ của kinh khẩn nài epikrisis. Cần phải phân biệt chuyển động khẩn nài chung cho toàn thể kinh nguyện, bất cứ kinh nguyện nào cũng bao gồm chuyển động đó, và một lời epikrisis lại vang cụ thể ở trong kinh nguyện được đặt tên là kinh epikrisis. Còn xét về hồng ân mà kinh epikrisis nhắm tới, người ta còn phân biệt hai công hiệu chính yếu, một là thánh hiến lễ phẩm và hai là thánh hóa cộng đoàn. Thánh hiến lễ phẩm epikrisis consecratoria biến đổi vật chất thành công cụ thánh hóa, còn thánh hóa cộng đoàn epikrisis communionis biến đổi các tín hữu lên thánh nhờ sự gắn bó mật thiết hơn với Chúa Giêsu và giữa các tín hữu với nhau. Các học giả vẫn còn tranh luận về thứ tự thời gian của hai công hiệu đó, nghĩa là ý tưởng nào cổ điển hơn xếp theo lịch sử, nhưng thiết tưởng điều này không quan trọng lắm đối với chúng ta. Thánh Linh trong bí tích thánh thể. Mặc dù Tân Ước không có đoạn văn cụ thể nào nói tới tác động của Thánh Linh trong bí tích thánh thể, nhưng chúng ta có thể kéo dài những gì đã bàn về tác động của Thánh Linh trong phụng vụ và bí tích nói chung, được Sứ giáo lý Hội Thánh Công giáo tóm tắt vào vài điểm chính yếu sau đây. Thánh Linh gợi lên trong chúng ta lòng tin và khao khát tìm Chúa, chuẩn bị tâm hồn để mà đón tiếp Chúa. Trong phụng vụ lời Chúa, Thánh Linh soi sáng cho chúng ta hiểu biết ý nghĩa lời Chúa, cũng như là yêu mến và quyết tâm thực hành. Trong phụng vụ thánh thể, Thánh Linh giúp chúng ta nhớ lại những công trình cứu độ của Thiên Chúa, từ đó nảy ra tâm tình chúc tụng tạ ơn. Từ chỗ tưởng nhớ công trình cứu độ đã thực hiện nơi mầu nhiệm vượt qua, Hội Thánh khẩn nài xin Thiên Chúa ban cho chúng ta được thông phần vào hồng ân đó. Ý tưởng khẩn nài tổng quát được diễn tả qua kinh khẩn nài. Tưởng nhớ và khẩn nài là trọng tâm của một cuộc cử hành bí tích. Giáo lý Hội Thánh Công giáo các số 1105 và 1106. Trong lịch sử phụng vụ, có những truyền thống là kinh epikrisis trước những lời chuyển phép, chẳng hạn như ở Alexandria. Có những truyền thống thì đặt sau kinh chuyển phép Antioquia, Jerusalem, Syria. Tiếp theo những cuộc tranh luận với thần học Tây Phương, người ta nhận thấy khuynh hướng chung của các truyền thống Đông Phương là đặt kinh epikrisis sau những lời chuyển phép. Ngoài ra cũng có truyền thống như là Alexandria bên Đông, Hispanica bên Tây, phân tách kinh epikrisis ra làm hai phần. Trước lời chuyển phép, gắn liền với kinh chúc tụng Thánh 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 và sau lời truyền phép. Đây cũng là giải pháp mà Thánh lễ Roma áp dụng cho các kinh nguyện tạ ơn được soạn thảo sau công đồng Vatican II. Kinh Epiclesis được phân ra làm hai phần. Phần thứ nhất đặt trước trình thuật thiết lập bí tích, khẩn nài thánh hiến lễ phẩm. Còn phần thứ hai đặt sau kinh sắc trình thuật thiết lập, khẩn nài thánh hóa cộng đoàn. Chúng ta hãy lấy ví dụ từ kinh nguyện tạ ơn số 2 và số 3. Kinh nguyện số 2. Khẩn nài trước khi thánh hiến lễ phẩm. Lạy Chúa, Chúa thật giả đấng thánh là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế, chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con, mình và mọi Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Sau khi thánh hiến lễ phẩm, chúng con nài xin Chúa cho chúng con khi thân phần mình và mọi Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Kinh nguyện số 3. Trước khi thánh hiến, lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh. Vì vậy, lạy Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa nhờ có một Chúa Thánh Thần đoái thương thánh hóa của lễ chúng con dâng tín Chúa đây để trở nên mình và máu Đức Giêsu Kitô con Chúa Chúa chúng con. Thưa lạy người, chúng con cử hành mậu nhiệm này. Sau khi thánh hiến, chúng con nài xin Chúa đoái nhiệm thiên lễ hội thánh dâng lên Chúa. Và khi Chúa nhận đây là của lễ mà Chúa muốn hiến tế để nguôi lòng Chúa, xin cho chúng con được bồi dưỡng bởi mình và máu con Chúa, được tràn đầy thánh thần của người, thì trở nên một thân thể và một tinh thần trong Đức Kitô. Nguyện xin Chúa Thánh Thần làm cho chúng con trở nên của lễ muôn đời dân tín Chúa, để chúng con được thừa hưởng gia nghiệp cùng với các người Chúa đã chọn. Chúng ta nên ghi nhận rằng, nội dung của phần thứ nhất không có thay đổi, đó là xin thánh hiến bánh và rượu, biến đổi chúng trở nên mình và máu Chúa Kitô. Còn nội dung của phần thứ hai thì xúc tích hơn và được diễn tả bằng nhiều công thức. Có khi là xin được kết hiệp mật thiết hơn với Đức Kitô, nghĩa là biến đổi toàn thể cuộc đời là một hiến lễ sống động. Có khi là xin ân hiệp nhất giữa các tín hữu, xin cho tất cả những ai cùng chia sẻ một tấm bánh và một chén thánh thì cũng hợp nhất với nhau thành một thân thể huyền nhiệm của Chúa Kitô. Tuy dù những lời phát biểu có thay đổi, nhưng đại khái chúng ta vẫn nhận thấy những mẫu số chung. Một là tác động của Thánh Linh được gọi là thánh hiến, thánh hóa, biến đổi. Những chức này nằm ở trong danh xưng được hướng cho Ngài. Thánh Linh là thần khí thánh hóa, Roma 1:4, thần khí ban sự sống, Gioan 6:63, thần khí tác tạo, Creator Spiritus. Đằng khác, hậu quả của tác động đó là biến đổi bánh và rượu trở nên mình và máu Thánh Chúa Giêsu, hoặc biến đổi những người thông phần vào mình và máu Chúa Giêsu được trở nên một thân thể huyền nhiệm của người. Nhiều giáo phụ đã có những tác động đó như là kéo dài công cuộc đã thực hiện trong lịch sử. Trước đây, Thánh Linh đã tạo nên thân thể của Đức Giêsu ở trong lòng Đức Maria. Giờ đây, Thánh Linh cũng tạo nên thân thể bí tích của Đức Giêsu bằng việc biến đổi bánh rượu. Việc thánh hiến bí tích là sự kéo dài của nhập thể. Đối với Thánh Agostino, bí tích được hoàn thành nhờ sự kết hiệp của ngôi lời với chất thể, nhờ có sức mạnh của Thánh Linh. Một cách tương tự như vậy, cũng như trước đây, do sự thúc đẩy của Thánh Linh mà Đức Giêsu tự hiến mình làm hy lễ, dựa theo Thư Gửi Do Thái chương 9 câu 13-14, thì ngày nay giáo hội khẩn nài Thánh Linh đến như ngọn lửa thiêu đốt tâm hồn các tín hữu, biến họ trở nên của lễ thiêng liêng, nghĩa là thuộc về thần khí đẹp lòng Chúa, Roma 15-16. Tư tưởng này mang theo nhiều hệ luận cho đời sống tâm linh, được Tông huấn Sacramentum Caritatis khai triển ở phần thứ 3. Cultus Spiritualis số 70. Một thân huệ nữa của Thánh Linh là nguyên ủy của yêu thương và hiệp thông, đó là liên kết các phần tử của hội thánh lên một, tự như các chi thể được liên kết trong một thân thể mà Đức Kitô là đầu. sau cùng chúng ta biết rằng hiện thời thân thể của Chúa Giêsu là thân thể hiện vinh hay là thân thể thần khí, 1 Cô-rinh-tô 15:44. Vì thế tầm nhìn của kinh Ephesians còn được mở rộng ra hơn nữa. Giáo hội xin cho toàn thể trụ tạo được chia sẻ vào thân thể vinh quang của Chúa Kitô phục sinh. Đề tài này sẽ chuyển sang các đề mục thánh thể với giáo hội và thánh thể với cánh chung.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục hiệu để sống đức tin đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Chiến tranh xâm lược tại Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt. Nguyên nhân dẫn đến cuộc chiến tranh có lẽ rất nhiều. Hôm nay, chúng ta hướng đến Thánh Josaphat, một vị thánh xuất thân từ Ukraine, một vị thánh chịu tử đạo vào giai đoạn Ukraine cũng có những cuộc chiến trước đây 4 thế kỷ. Chúng ta xin Ngài phù trợ, xin Ngài truyền cầu để Chúa thương trông đến đất nước, con người và cuộc sống tại Ukraine. Thánh Josaphat sinh khoảng năm 1580 ở Volodymyr, Ukraine, trong một gia đình quý tộc theo chính thống giáo. Ngay từ lúc còn trẻ, Josaphat đã gắn bó với giáo hội Ukraine hiệp nhất với tòa thánh Roma và các đức giáo hoàng. Ngài vào tu trong dòng của Thánh Basilio, một dòng tu gắn bó với sự tái thống nhất với giáo hội Roma. Ngài tin rằng, chỉ có các tu sĩ khổ hạnh và những người thấm nhuần phụng vụ mới có thể đưa các anh em Ruthene ly khai trở về hiệp nhất với hội thánh công giáo. Ngài rất hy sinh, can đảm và dấn thân cống hiến cho sự hiệp nhất này của giáo hội. Tưởng cũng nên nói thêm rằng, có 3 thành phần Kitô hữu chính thức ở đất nước Ukraine. Các Kitô hữu theo giáo hội công giáo Latin, hợp nhất với Đức Giáo Hoàng. Các Kitô hữu theo giáo hội chính thống Hy Lạp. Và các Kitô hữu theo giáo hội công giáo Hy Lạp. Vì thế, sứ vụ phục vụ cho sự hiệp nhất giữa các tín hữu Kitô là điều cần thiết và quan trọng. Trung thành và yêu mến giáo hội, nên khi Josaphat được làm giám mục năm 1617, Ngài đã viết một khảo luận hộ giáo. Trong đó, Ngài bênh vực sự hiệp nhất của hội thánh. Ngài soạn cuốn giáo lý cơ bản để dạy cho dân chúng. Ngài dấn thân không mỏi mệt cho việc rao giảng, cải cách, tổ chức các thượng hội đồng, công bố những sắc lệnh của các thượng hội đồng, và cũng đưa ra những hình phạt chống lại những giáo sĩ bất xứng. Ngài ra sức hướng dẫn giáo dân hiểu biết và yêu mến đức tin công giáo. Ngài tổ chức những buổi cầu nguyện và những lớp giáo lý nhằm giúp dân chúng sống thân mật hơn với Chúa Giêsu. Những hoạt động cải cách của Ngài đã khơi dậy những phản ứng quyết liệt của giới quý tộc Ruthene, vì họ thấy họ bị đe dọa mất hết những đặc quyền của giới quý tộc. Tuy nhiên, các quyền lợi của người Ruthene hiệp nhất với giáo hội Công giáo thì được Ngài bênh vực. Vì thế, giới quý tộc chống đối Ngài, chống đối việc du nhập các tập tục Công giáo Latin, và họ không thích có những thay đổi. Cuộc tấn công chống lại Thánh Giô-sa-phát khởi sự từ giáo chủ Jerusalem. Vị này đã đến Ukraine năm 1621. Ông đã truyền chức cho các giám mục ly giáo ở Ruthene, lại còn liên kết với thủ tướng của Lithuania chống lại Thánh Giô-sa-phát. Nhiệt tình với sự hiệp nhất trong giáo hội, nhưng thánh nhân bị tố cáo là phá hoại hòa bình xã hội, nên Ngài đã bị sát hại một cách rất dã man, đang khi Ngài trở về nhà, sau khi tham dự phụng vụ ở nhà thờ lớn Vitek, trong cuộc kinh lý mục vụ ngày 12 tháng 11 năm 1623. Thi thể Ngài bị ném xuống sông Dvina năm 1867. Giô-sa-phát được Đức Thánh Cha Pio thứ 9 tôn phong lên bậc hiển thánh. Cuộc đời Thánh Giám mục Giô-sa-phát qua đi, nhưng Ngài đã ảnh hưởng lớn lao trên dân chúng và hàng giáo sĩ qua lời rao giảng, các tác phẩm và cách sống cương quyết của Ngài. Truyền kể lại rằng, khi những gia nô xông vào nơi ở của Ngài, Ngài nói với họ những lời sau đây để bảo vệ những người trong nhà đang bị họ đe dọa và đánh đập. Xin Thiên Chúa ở với các con, nhưng tại sao các con lại hành hạ các tôi tớ của Cha? Nếu có điều gì chống lại Cha, thì này Cha đây. Ngay trước khi chết, lúc sắp sửa ngã gục dưới lưỡi đao và búa của kẻ bạo tàn, Ngài còn nói với các kẻ thù: các anh ghét tôi đến chết được, nhưng tôi luôn ôm ấp các anh em trong lòng tôi, và tôi vui lòng chết vì anh em. Những lời Ngài nói thể hiện sự xác tín của Ngài. Điều giúp hợp nhất mọi người không phải là điều làm chia rẽ họ. Người ta đã miêu tả Thánh Giô-sa-phát là người bảo trợ lỗi lạc nhất và cao quý nhất cho dân tộc Slavơ Đông Phương. Người có ơn gọi tái lập sự hiệp nhất Kitô giáo trên toàn thế giới. Ước gì người trẻ cũng học được nơi thánh nhân lòng yêu mến giáo hội, luôn luôn có tinh thần nhiệt tâm xây dựng giáo hội, một lòng một ý, đặc biệt là có tinh thần hiệp nhất các Kitô, cho dù sống ở bất cứ nơi đâu, trong bất cứ vai trò gì. Lạy Chúa, Chúa đã cho Thánh Giô-sa-phát can đảm anh dũng chống lại các bè phái gây chia rẽ giáo hội. Chúa cũng cho Thánh Giô-sa-phát nhiệt tâm xây dựng giáo hội trong tinh thần vâng phục hiệp nhất. Xin Chúa khơi dậy nơi các bạn trẻ tinh thần thánh thiện và sự nhiệt tâm vì Chúa và vì hội thánh. Amen.
Xin hiệp nhân chúng con nên một trong tình yêu Chúa. Xin hiệp nhân chúng con như Ngài liên kết với Cha. Xin giải thoát chúng con ta điều bất hòa chia rẽ. Hiệp nhất chúng con trong Chúa. cha muôn đời.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.